Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung thời sự chính sau đây. Vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN 21. Luật phòng chống tham nhũng 7 năm qua chưa có kết quả. Những tình tiết mới xung quanh vụ tiền polymer. Lo ngại về bản án bỏ túi đối với các thanh niên Công giáo Vinh, cũng như tình trạng sức khỏe của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khi đang thụ án 6 năm tù về tội chống chính quyền. Và như thường lệ, cuối mỗi chương trình phát thanh sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường, mời quý vị cùng đón nghe. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung trên, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế đầu giờ sáng hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 11, qua phần biên soạn của Nam Nguyên và trình bày với Vũ Hoàng.
10 nước ASEAN vào hôm Chủ nhật đã thể hiện sự đoàn kết hiếm thấy khi đồng lòng kêu gọi Trung Quốc đàm phán chính thức về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Sau phiên họp cấp cao hôm 18 tháng 11 tại Phnom Penh, Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuan tuyên bố với báo chí rằng phía ASEAN đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Trung Quốc. Theo lời ông Surin, các nhà lãnh đạo ASEAN mong muốn khởi sự đàm phán chính thức với Trung Quốc càng sớm càng tốt về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC mang tính ràng buộc pháp lý. Trong số 10 thành viên ASEAN, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Đặc biệt, Trung Quốc đã lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bằng võ lực. Trong hai năm qua, Trung Quốc đơn phương công bố chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Biển Nam Trung Hoa, với đường chủ quyền 9 điểm quen gọi là đường lưỡi bò.
Hôm nay, Tổng thống Barack Obama dự kiến đến Rangoon, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến đi châu Á. Sau Miến Điện, lịch trình của ông Obama là Phnom Penh, Campuchia để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Như vậy, ông Obama sẽ là tổng thống tại chức đầu tiên của nước Mỹ chính thức thăm viếng Miến Điện. Tại Thái Lan, trước chuyến đi, Tổng thống Obama tán dương tiến trình cải cách ở Miến Điện nhưng kêu gọi chế độ mới cần hành động nhiều hơn nữa. Dự kiến Tổng thống Obama sẽ viếng thăm bà ông San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Miến Điện tại biệt thự bên hồ, cũng là nơi khôi nguyên Nobel Hòa Bình bị quản thúc trong nhiều năm qua. Hôm qua, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đã tham quan khu chùa vàng Wat Pho, nổi tiếng của Bangkok. Sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã diện kiến quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, hiện đang điều dưỡng tại bệnh viện ở Bangkok. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ còn hội đàm với nữ thủ tướng Thái Lan về các vấn đề thương mại, chính trị khu vực, các vấn đề chống khủng bố và ma túy.
Thái Lan sẽ tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Thủ tướng Thái Lan Dinh Lục Sinawat tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày hôm qua ở Bangkok. TPP là một hiệp định đối tác thương mại rộng lớn đang được đàm phán giữa Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Chile, Peru, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Brunei, Canada và Mexico. Mục tiêu của TPP là thiết lập một khu vực mậu dịch tự do lớn chưa từng có, với nội dung sâu rộng hơn các hiệp định thương mại song phương và đa phương từng có trên thế giới. Một số các chuyên gia Thái Lan bày tỏ quan ngại là TPP có thể có những điều khoản không thích hợp với điều lệ của Cộng đồng Kinh tế ASEAN dự kiến ra đời vào năm 2015.
Nhật Bản hỗ trợ Miến Điện 615 triệu đô la từ nguồn vốn vay của chính phủ. Thông tin này mới được công bố sáng ngày hôm qua, chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận hầu hết các hàng hóa nhập khẩu từ Miến Điện. Theo tin từ AFP, trích thuật báo thương mại Nikkei, Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ chính thức thông báo những khoản vay này khi ông gặp gỡ Thủ tướng Thein Sein của Miến Điện bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Campuchia vào ngày hôm nay. Cũng theo báo thương mại Nikkei, thì những khoản vốn vay dài hạn của chính phủ Nhật Bản có lãi suất thấp sẽ tạo điều kiện cho nhiều công ty Nhật Bản có mặt tại Miến Điện, đồng thời cũng để đối trọng lại Trung Quốc khi quốc gia này đang ngày càng tăng cường sự ảnh hưởng lên Miến Điện. Bên cạnh khoản vay hỗ trợ của Nhật Bản, nhiều tổ chức tín dụng quốc tế khác như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng dự kiến sẽ miễn nợ cho Miến Điện. Hồi tháng 4 vừa qua, Nhật Bản cũng từng miễn khoản nợ 300 tỷ yên trong tổng số 500 tỷ yên mà Miến Điện vay từ phía Nhật Bản.
Nhật Bản cần một chính phủ ổn định hơn để giải quyết những tranh chấp với Trung Quốc, Hàn Quốc, khi mà thế giới đang mất dần kiên nhẫn với chính trị nội bộ của xứ Phủ Tang. Nhật báo Asahi Shimbun đưa ra thông tin này vào ngày hôm qua, chỉ chưa đầy một tháng sẽ diễn ra cuộc bầu cử tại Nhật Bản. Theo tờ Asahi Shimbun, thì bất ổn chính trị của Nhật Bản sẽ không thể giúp quốc gia này giải quyết những vấn đề ngoại giao, chẳng hạn như tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, Hàn Quốc hay với Nga. Sau 6 đời thủ tướng trong những năm vừa qua, giờ đây các phương tiện truyền thông trong nước hy vọng có được sự ổn định của chính phủ sau ngày 16 tháng 12, là ngày kết thúc quyền lực của đảng Trung Tả nắm quyền điều hành đất nước từ 3 năm qua. Tờ Asahi Shimbun cho hay hiện tại thế giới không còn trông chờ nhiều vào cuộc bầu cử tại Nhật Bản như từng diễn ra hồi năm 2009, lúc Đảng Dân Chủ Nhật Bản chiến thắng Đảng Dân Chủ Tự Do Bảo Thủ. Hiện giờ, Nhật Bản đang tranh chấp dãy đảo Điếu Ngư, Senkaku với Trung Quốc hay đảo Kurin với Nga và một số đảo khác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sau 6 ngày đàm phán tại Malaysia hôm Chủ nhật, trưởng đoàn Philippines Mavic Leon bày tỏ sự tin tưởng chính phủ Manila có thể hoàn tất một thỏa hiệp hòa bình với nhóm du kích mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro. Ông Mavic Leon tỏ vẻ lạc quan sau 33 phiên đàm phán chính thức với tổ chức tại Malaysia, nơi đại diện chính phủ của Philippines thảo luận với Hội đồng Hòa bình Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, trong khi các nhóm kỹ thuật bàn thảo 3 phụ lục của thỏa thuận khung. Cả hai phía đại diện chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đều mong muốn hoàn tất dự thảo hiệp định và các phụ lục càng nhanh càng tốt, trước hạn cuối cùng là cuối năm 2012. Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự sáng nay, thưa quý vị. Vấn đề Biển Đông vẫn là đề tài nóng khiến nhà báo từ khắp nơi đến theo dõi hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia muốn khai thác. Lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á muốn vấn đề này nhanh chóng được giải quyết bằng cách hòa bình và ôn hòa. Từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Bộ trưởng Ngoại giao từ các nước trong khu vực Đông Nam Á đã và đang cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung để hàn gắn rạn nứt trong khu vực liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, nhằm có được sự thống nhất trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN với Trung Quốc diễn ra vào ngày 19 tháng 11. Ông Srin Pisuvan, Tổng thư ký của ASEAN phát biểu rằng hội nghị lần này là cơ hội để các nước ASEAN tăng cường hợp tác với các nước đối tác trong khu vực và Đông Á. Nhưng vấn đề nóng ở đây là vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước thành viên của ASEAN. Theo ông, tranh chấp Biển Đông không thể thờ ơ được. Điều này không chỉ lãnh đạo các nước ASEAN, mà các nước đối tác đến tham dự hội nghị cũng phải chú trọng và đóng góp ý kiến cho vấn đề này. Ông nói sẽ giải quyết vấn đề Biển Đông cùng nhau. Ông Srin Pisuvan phát biểu.
We wish that you would be able to solve this problem together. We hope that if there is anything we can do.
Chúng tôi mong rằng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này. Chúng tôi hy vọng nếu có bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giúp đỡ xây dựng nền văn hóa mới, thói quen mới làm việc cùng nhau thì chúng tôi muốn giúp đỡ. Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ngày 17 tháng 11 là để thảo luận rà soát, mở đường cho các nhà lãnh đạo ASEAN với hy vọng sẽ thúc đẩy các chính sách chuyển tiếp về nhân quyền và tự do thương mại. Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo và các quốc gia đối tác khác có kế hoạch tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11. Nước thành viên của ASEAN bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, cũng như Đài Loan có liên quan đến các cuộc đàm phán cho thấy quan hệ ngoại giao các nước trong khu vực giảm mạnh do tranh chấp Biển Đông. Nhưng ông Srin Pisuvan không tin đó là nguyên nhân làm cho các nước phải đối đầu với nhau.
I don't think it's going to be confrontational. I don't think it's going to be overly contentious. But a space like ASEAN,
tôi không nghĩ tranh chấp này làm các nước phải đối đầu với nhau. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không trở thành xung đột. Nhưng dựa vào hội nghị thượng đỉnh lần này, tôi tin rằng mọi việc đều có thể giải quyết bởi vì họ đủ hiểu là cần phải làm gì.
Everybody knows where everybody stands. That already contributes to transparency.
Còn Ngoại trưởng Indonesia Martinata Legowa cho biết, Indonesia sẽ tiếp tục thúc giục lãnh đạo các nước liên quan kiềm chế và sớm đạt được thỏa thuận bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Bộ quy tắc ứng xử nhằm mục đích thúc đẩy sự tự tin, ngăn chặn sự cố ở Biển Đông và cũng quản lý và giải quyết sự cố nếu chúng xảy ra. Ngoại trưởng Martinata Legowa,
what Indonesia is now looking for while we are working on the COC is a commitment on the part of ASEAN and China to open a hotline of communication so that if there were to be any incident in the future.
Những gì Indonesia đang chờ đợi đó là chúng ta thống nhất kết quả về xây dựng các thành tố của COC và chúng ta tiến hành thỏa thuận COC làm cơ sở để trao đổi giữa ASEAN với Trung Quốc. Trong quá trình đàm phán COC, các bên liên quan cần thực hiện đầy đủ DOC, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, nhất là tăng cường hợp tác. Trong khi đó, nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng hội nghị thượng đỉnh ASEAN không nên bị lu mờ bởi một tranh chấp về vấn đề Biển Đông, một tình hình được kiểm soát và các nước láng giềng có thể giải quyết. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Paul Anh khẳng định rằng tranh chấp vẫn bình yên trước khi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á cũng như Thủ tướng Âu Gia Bảo và Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự hội nghị tại Campuchia. Bà nói, vấn đề Biển Đông không giống như gì thế giới suy nghĩ là rất nguy hiểm, rất hỗn loạn. Vẫn theo lời bà, trong thực tế, trong vài năm qua, Trung Quốc và các nước xung đột Biển Đông đã kiểm soát tranh chấp thành công và không để cho có xung đột. Bà Paul Anh phát biểu, khu vực này có thể kiểm soát và đối phó với các khủng hoảng thông qua các cuộc hội đàm và các cuộc đàm phán dẫn đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Với những điều kiện này có thể có phát triển kinh tế. Giải quyết tranh chấp vẫn dựa vào cuộc đàm phán với các nước liên quan trực tiếp Trung Quốc. Trung Quốc và ASEAN tin rằng có thể duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trung Quốc đã chứng minh đã có thể làm được điều này. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh từ chối bình luận, nhưng trước đó ông thúc giục các nước tôn trọng luật biển năm 1982 và cương quyết giải quyết hòa bình các tranh chấp.
Việt Nam là thành viên của ASEAN, là tham gia toàn bộ cộng đồng ASEAN, xây dựng cộng đồng, cùng đóng góp vào là xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Về vấn đề thì vấn đề Biển Đông chứ nữa.
Vấn đề Biển Đông vẫn là một trong những vấn đề trao đổi trong, vì đấy là vấn đề là vấn đề chung, quan tâm chung của các nước trong khu vực.
Vâng, trước đây thì Trung Quốc luôn luôn khẳng định là muốn giữ lập trường là giải quyết vấn đề Biển Đông bằng cách song phương.
Không, giải quyết bằng thông qua các vấn đề là phải thông qua thương lượng hòa bình giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, công ước luật biển năm 1982 và DOC và COC tiến tới xây dựng.
Đối với nước chủ tịch Campuchia, lãnh đạo xứ này khẳng định rằng Biển Đông không còn là vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này. Đặc biệt là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC vì nhiều thành tố đã được thỏa thuận. Tuy nhiên lãnh đạo của Lào thì lại yêu cầu Campuchia không đem vấn đề Biển Đông ra thảo luận. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh, người đồng cấp Lào Đun Chai Pichit lấy lý do rằng việc thảo luận tranh chấp Biển Đông tại hội nghị sắp tới sẽ khiến một số thành viên trong khối không hài lòng. Song song đó, Tổng thư ký của ASEAN Srin Pisuvan nói rằng ASEAN phải cố gắng và tăng tốc hơn nữa để hoàn thành COC để giải quyết tranh chấp trong khu vực. Trong lúc chờ đợi COC ra đời, các nước có tranh chấp phải hết sức kiềm chế và tránh xung đột, đồng thời tôn trọng tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Thưa quý vị, mặc dù luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã đi vào hoạt động kể từ năm 2005, nhưng trên thực tế, vấn nạn này vẫn không thuyên giảm. Trái lại, tham nhũng tại Việt Nam dường như mỗi lúc thêm trầm trọng và diễn ra ở hầu khắp mọi lĩnh vực. Vì sao chống tham nhũng không thể có kết quả tích cực tại Việt Nam? Tìm hiểu vấn đề này, Vũ Hoàng trình bày trong phần sau. Trong phiên thảo luận hôm 9 tháng 11 của Quốc hội về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, nhiều ý kiến nêu bật lên hoạt động thiếu hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đặt dưới sự điều hành của chính phủ, và đặc biệt là sau 7 năm có luật phòng chống tham nhũng, nhưng vấn nạn này ở Việt Nam vẫn không hề thuyên giảm. Cả chính phủ và Đảng Cộng sản đều khẳng định tham nhũng tràn lan, nghiêm trọng là một thách thức lớn đối với Việt Nam. thế nhưng tệ nạn này không được ngăn chặn và đẩy lùi. Bản thân Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Quốc hội Việt Nam, ông Lê Văn Lân đã phải thừa nhận. Tình hình tham nhũng ở Việt Nam là nghiêm trọng, với những biểu hiện vừa tinh vi, phức tạp, vừa trắng trợn, lộ liễu, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Có những điểm giống và khác nhau so với tình hình tham nhũng ở các nước khác, nhưng đặc điểm nổi bật nhất là tính phổ biến. Tính phổ biến của tham nhũng tại Việt Nam được ông Lân nhắc tới là sự bao trùm trong nhiều lĩnh vực, ở hầu hết các cấp, các ngành. Trước đây, tham nhũng chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực kinh tế, nhưng ngày nay đã lan sang các lĩnh vực vốn được coi trọng về đạo lý như giáo dục, y tế, thậm chí là cả các tổ chức làm từ thiện, phòng chống dịch bệnh. Và tham nhũng xảy ra ngay tại chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng. Ông Lê Văn Lân cho rằng người tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn, nên cá nhân họ có được nhận thức sâu rộng, am hiểu luật pháp, có mối quan hệ rộng nên rất khó xử lý và phát hiện. Những nhận định trên của vị Chánh Văn phòng cũng được minh chứng cụ thể qua đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế hồi đầu tháng 8 năm nay cho biết, Việt Nam trong những năm qua thường chỉ đạt được từ 2,6 đến 2,7 trên thang điểm 10 về chỉ số cảm nhận tham nhũng. Những quốc gia có điểm dưới 3 được xem là tham nhũng nghiêm trọng. Vậy nguồn gốc nào tạo nên tham nhũng tại Việt Nam? Luật sư Hà Huy Sơn, người có nhiều bài phân tích về luật phòng chống tham nhũng, cho chúng tôi biết.
Cái vấn đề gốc rễ của cái tệ nạn quốc loạn tham nhũng ở Việt Nam ấy, thì theo tôi là chính là cái sự thiếu dân chủ và thiếu công khai minh bạch trong các cái hoạt động của nhà nước. Quan điểm của tôi là như vậy ạ.
Tham nhũng không chỉ dừng lại ở hoạt động của phía nhà nước như lời luật sư Hà Huy Sơn nhận xét, mà ngay Đảng Cộng sản cũng phải thừa nhận thất bại trong công cuộc bài trừ tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài diễn văn trên truyền hình sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 đã thành thật thừa nhận các sai lầm liên quan đến tham nhũng của một số cán bộ đảng viên. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã phải gióng lên hồi chuông báo động. Tham nhũng là thách thức tồn vong của Đảng. Ông cho rằng tham nhũng đang thách thức lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của người dân. Quay lại với luật phòng chống tham nhũng không hiệu quả, dù đã có từ 7 năm qua. Trong đề xuất dự thảo luật sửa đổi, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền của tỉnh Lâm Đồng phát biểu rằng, những đối tượng nguy cơ tham nhũng cao nhất nằm chính trong ban chỉ đạo. Vì thế, ông ủng hộ việc thành lập cơ quan điều tra độc lập để chuyên xử lý tội phạm về tham nhũng. Ông nhấn mạnh cần coi tội phạm tham nhũng nguy hiểm như ma túy hay như tội phản quốc. Lý giải về sự thất bại và sai lầm mà đã 7 năm trôi qua kể từ ngày được ban hành, luật phòng chống tham nhũng không có kết quả. Đại biểu Dương Trung Quốc của Đồng Nai phân tích, đó là do cơ chế vừa đá bóng vừa thổi còi. Cụ thể là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lại nằm dưới sự quản lý của chính phủ. Theo ông Dương Trung Quốc, nếu không có những quyết định sai lầm đó thì đã không có sự trả giá quá đắt của những vụ việc như Vinashin hay Vinalize trong thời gian vừa qua. Ông đã ví von cuộc chiến chống tham nhũng giống như súng nổ rất to nhưng đạn không có đầu vì không sát thương được ai cả. Trong khi đó, nhiều người từng bị kết án, phạt tù lại thành được giải oan, còn người có công chống tham nhũng lại bị xét xử như những kẻ tội đồ. Chia sẻ những bức xúc với tư cách một người đi tố cáo tham nhũng nhưng bị trù dập, một cô giáo là con liệt sĩ, vợ thương binh, không nêu tên đã cho chúng tôi biết như sau.
Bởi vì tôi chống tham nhũng tôi bị trù dập 30 năm, mà đi tham gia công tác 30 năm mà trù dập 30 năm nay tôi không có một cái chế độ gì. Tôi là con liệt sĩ, vợ thương binh mà là cựu thanh niên xung phong mà tôi đến giờ này tôi không có chế độ gì. Tôi đi đòi mười mấy năm ở ngoài Hà Nội rồi. Và 30 năm tôi đòi ở Bình Thuận rồi, nhưng mà Bình Thuận, chính quyền tỉnh Bình Thuận không giải quyết cho tôi, mà do là cái sở giáo dục tỉnh Bình Thuận trù dập phu khống tôi, mà sắp đến ngày 20 tháng 11 của ngày Dân giáo Việt Nam, và tôi rất là bức xúc.
Nhắc đến tham nhũng, chắc hẳn người ta sẽ nhắc đến công khai tài sản. Vậy nhưng đã 7 năm trôi qua, việc minh bạch các khoản thu nhập vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để. Phân tích về vấn đề này, ông Vũ Trọng Kim khẳng định, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ công chức hiện nay chỉ là kê khai lấy lệ, qua loa, và đây là việc làm dung túng cho tham nhũng và lãng phí. Ông thấy rằng kê khai xong lại cất vào ngăn kéo, không ai hay, không ai biết, Vậy, kê khai tài sản để làm gì? Trong lần phỏng vấn trước đây, khi nghị quyết Trung ương 4 về phòng chống tham nhũng diễn ra, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nhận xét về nỗ lực chống tham nhũng, cụ thể là qua việc kê khai tài sản. Ông cho chúng tôi biết như sau.
Tôi nghĩ là hiện bây giờ đang tiến hành thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4, tức là chống tham nhũng. Và cái nghị quyết này đã rất là quyết liệt. Nếu mà làm không xong thì cái sự tồn tại của cái đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của đảng đối với đất nước là sẽ là có nguy cơ là mất cái vai trò lãnh đạo nó đi. Thì người ta không còn tín nhiệm nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà các cơ quan chức năng có trách nhiệm, trước nhất là Ủy ban kiểm tra về đảng, đôi khi nhà nước cũng phải cho thanh tra. Thì con có một cái ông đứng đầu hàng tỉnh như thế mà có một số tiền, một cái tài sản mà trên một vùng đất là nông nghiệp như vậy đấy, xây một cái nhà như thế thì nguồn gốc ở đâu?
Có thể nhận thấy việc đấu tranh chống tham nhũng là con đường khó khăn, bởi tham nhũng tồn tại dưới muôn hình vạn trạng. Tham nhũng không chỉ tồn tại ở một tổ chức, một cá nhân, mà nó ẩn chứa trong mọi ngóc ngách của xã hội, ở mọi ngành nghề, không chỉ ở Việt Nam mà ở mọi quốc gia trên thế giới. Người ta cho rằng, ở đâu đồng tiền còn chi phối được con người, ở đâu quyền lực còn thống trị được lương tâm, thì ở đó tham nhũng còn tồn tại. Quý vị mới nghe xong trình bày của Vũ Hoàng về luật phòng chống tham nhũng tại Việt Nam chưa có kết quả sau 7 năm thực hiện. Thưa quý vị, tại phiên tiền xét xử những quan chức công ty có dính líu đến vụ bê bối tiền polymer ở Việt Nam đang diễn ra tại tòa án ở thành phố Melbourne của Úc. Một số thông tin mới về ông Lương Ngọc Anh đã được tiết lộ gây nhiều câu hỏi nghi ngờ trong những người quan tâm đến vụ án này. Việt Hà có bài tổng hợp và tường trình sau đây.
Vụ 8 lãnh đạo công ty Securency và NPA thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc đưa hối lộ cho các quan chức Việt Nam để nhận được hợp đồng in tiền polymer cho Việt Nam hồi đầu những năm 2000 đã có những tình tiết mới được tiết lộ tại phiên tòa xét xử đang diễn ra ở thành phố Melbourne. Một trong các tình tiết khiến nhiều người quan tâm nhất chính là mối quan hệ giữa Đại tá Ninh Lương Ngọc Anh với cảnh sát Victoria. Ông Lương Ngọc Anh chính là giám đốc công ty CFTD, công ty bị báo chí Úc cáo buộc là trung gian đưa hối lộ giữa Securency với các quan chức Việt Nam. Theo thông tin được đưa ra tại tòa, cảnh sát Victoria đã thuê ông Lương Ngọc Anh làm trung gian để bán các máy móc thử nghiệm DNA lấy dấu tay cho cảnh sát Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2002. Nhà báo Maurice Peck của tờ The Age, tờ báo phanh phui bê bối của Securency với các quan chức Việt Nam, cho chúng tôi biết về tình tiết mới tại phiên tòa như sau.
Có khá nhiều bằng chứng về mối liên hệ này. Theo tôi, bằng chứng nổi bật nhất có lẽ là khi cảnh sát tiến hành kiểm tra công ty tư vấn ở Victoria. Họ tìm thấy những tài liệu ghi cụ thể những khoản thanh toán trong hợp đồng của cảnh sát Victoria với công ty CFTD của Lương Ngọc Anh. Các tài liệu này được ghi lại cụ thể và con số tổng cộng là ít nhất 422.000 đô la từ năm 1998 đến năm 2002. Cũng có bằng chứng được đại sứ cũ của Úc tại Việt Nam đưa ra. Ông ấy nói rằng cảnh sát Victoria có các hợp đồng này và thuê Lương Ngọc Anh để thực hiện hợp đồng mua bán thiết bị dễ dàng hơn trong khoảng thời gian 1998 đến 2002.
Trong bài viết của mình được đăng trên tờ The Age vào hôm 11 tháng 11, nhà báo Maurice Beck viết rằng các khoản tiền trả cho công ty CFTD của ông Lương Ngọc Anh cho thấy có trị giá hơn 50% giá trị hợp đồng bán máy của cảnh sát Victoria. Điều đáng chú ý là ông Lương Ngọc Anh cũng bị cáo buộc là đã nhận 15 triệu đô la tiền hoa hồng môi giới cho hợp đồng in tiền polymer tại Việt Nam. Cảnh sát điều tra Liên bang Úc nói với tòa án vào tháng trước rằng công ty CFTD là cánh tay của chính phủ Việt Nam và những khoản tiền môi giới trả cho Lương Ngọc Anh để có hợp đồng in tiền chính là những khoản tiền tham nhũng. Nhà báo Nick McKenzie, một trong các phóng viên điều tra vụ bê bối của Securency trên tờ The Age, cho chúng tôi biết.
Vào khoảng thời gian từ 2000 đến 2002, Securency nhìn đến Việt Nam như là một nơi để bán tiền polymer. Để làm được việc này, Securency thuê Lương Ngọc Anh thuộc công ty CFTD. Ông là người trung gian trong thương vụ này. Ông ta được cho là có mối quan hệ kháng khít với nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ, đặc biệt là Bộ Nội vụ vào lúc đó. Ông ta được trả cực cao, khoảng 15 triệu đô la Úc, tương đương với 15 triệu đô la Mỹ bây giờ, để giúp Securency có được hợp đồng ở Việt Nam. Các nguồn tin mà chúng tôi có được cho thấy khoản tiền này được dùng để bôi trơn, để lấy hợp đồng, khoản tiền được trả cho những người có quyền tại Việt Nam.
Các phóng viên The Edge đã chỉ đích danh nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy là người nhận một phần hối lộ trong khoản tiền này để cho con trai sang học tại Anh. Tháng 8 năm nay, báo The Edge còn nói đến tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ án này. Phóng viên Nick McKenzie nói với chúng tôi sau khi bài báo được công bố như sau.
Australian intelligence and diplomatic agencies believe is that Colonel An is very close to the Vietnamese Prime Minister.
Những gì mà các nhà ngoại giao Úc và tình báo Úc tìm được là Đại tá Lương Ngọc Anh có quan hệ rất gần gũi với Thủ tướng Việt Nam. Một cựu quan chức cấp cao của Úc nói với chúng tôi là ông Lương Ngọc Anh được chính phủ Úc coi như người giữ túi tiền cho Thủ tướng. Ông ta lấy tiền thay mặt cho những người gần gũi với Thủ tướng. Đó là những gì mà các cơ quan chức năng Úc tin vào, và do đó chúng tôi viết về điều này trên bài báo.
Vậy, tại sao trong phiên tòa xét xử lần này, các luật sư bào chữa cho 8 cựu quan chức của Securency và NBA đã đưa ra các bằng chứng về mối liên hệ giữa Lương Ngọc Anh và cảnh sát Victoria? Hai vụ việc mới nghe dường như có vẻ không có bất cứ mối liên hệ nào. Phóng viên Maurice Beck giải thích.
So no charges have been laid over these allegations about Long's involvement with Victoria Police.
Không có tội danh chính thức nào được đưa ra đối với những cáo buộc Lương Ngọc Anh trong vụ việc với Sở Công an Victoria. Trong quá trình phiên xử, tình tiết mới cho thấy cảnh sát Victoria có liên quan với Lương. Theo tôi hiểu, luật sư bào chữa hy vọng vào một hoặc hai điểm. Họ hy vọng là thứ nhất, với việc nêu ra mối liên hệ giữa cảnh sát Victoria và Lương Ngọc Anh, họ sẽ làm cho Lương Ngọc Anh có vẻ đáng tin cậy hơn. Bởi nếu cảnh sát Victoria còn sử dụng Lương Ngọc Anh như người đại diện của mình, thì có nghĩa là Lương Ngọc Anh có tiếng và khó mà tham nhũng. Khả năng thứ hai là luật sư bào chữa hy vọng là bằng việc công bố những mối liên hệ giữa Lương Ngọc Anh với cảnh sát Victoria, thì họ sẽ gây ra sự nghi ngờ về những người điều tra vụ tiền polymer, mặc dù cảnh sát Victoria không liên quan gì đến việc điều tra này, mà là cảnh sát liên bang. Nhưng nói vậy thì họ vẫn gây ra những câu hỏi nghi ngờ về mối quan hệ giữa Lương Ngọc Anh với cảnh sát Úc.
Hiện tại, phiên tòa vẫn đang tiếp tục, nhưng theo phóng viên Maurice Beck thì phần lớn các bằng chứng đã được trình bày trước tòa. Phóng viên này cũng không loại trừ khả năng tòa sẽ cần có ông Lương Ngọc Anh làm chứng trước tòa nếu cần thiết, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy những thủ tục này đã bắt đầu. Theo luật của Úc, để phán xét những người này có tội hay không có tội, quan tòa của phiên tòa lần này sẽ phải dựa vào các bằng chứng được đưa ra, cân nhắc xem các bằng chứng này có đủ nặng hay không để trên cơ sở đó có thể đưa ra quyết định về phiên tòa chính thức tiếp theo, nơi bồi thẩm đoàn sẽ quyết định những người đó có tội hay không. Nhà báo Maurice Beck cho biết nếu quan tòa quyết định có phiên tòa chính thức thì rất có thể phiên tòa xét xử sẽ được bắt đầu vào năm tới.
Để liên tục chương trình phát thanh, thưa quý vị, theo thông tin từ luật sư và thân nhân của những thanh niên Công giáo Vinh đang bị giam giữ để điều tra, hồ sơ của một số người trong số họ đã được chuyển về Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên ngày xét xử các thanh niên chỉ được công bố, nhưng thân nhân và dư luận tỏ ra quan ngại về khả năng có những bản án bỏ túi đối với những người này. Khánh An có thêm chi tiết sau đây.
Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho 3 trong số 17 thanh niên Công giáo và Tin lành ở tỉnh Nghệ An bị bắt, vừa có cuộc gặp với các thân chủ của mình vào ngày 16 tháng 11. Ông cho biết.
Cái điều tra thì đã kết thúc rồi, thì bây giờ chuyển sang cái giai đoạn chuẩn bị xét xử. Bây giờ thì viện kiểm sát tối cao người ta đã có ủy thác công tố, ủy quyền công tố cho viện kiểm sát tỉnh Nghệ An và hồ sơ đã được chuyển sang tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Sáng ngày hôm nay thì tôi có vào trại tạm giam của Bộ Công an ở Hà Nội, tức là hay gọi là trại B14 ấy. tôi gặp ba người mà tôi nhận bảo vệ theo cái lời mời của gia đình họ ấy, thì có Dương Trần Minh Nhật thì sau đó là từ chối luật sư. Theo cáo trạng thì người ta truy tố hai người mà tôi bảo vệ thì nó ở cái khoản 2 của điều 79, tức là nó từ 5 năm đến 15 năm tù.
Theo thông tin từ luật sư Hà Huy Sơn, vào hôm 6 tháng 11, ông đã từ Hà Nội vào Vinh để xúc tiến các thủ tục xin biện hộ cho các thân chủ. Tuy nhiên, ông chỉ được cấp giấy bào chữa mà không sao chụp hay đọc hồ sơ của thân chủ được vì lý do vị chánh án giữ hồ sơ đi vắng. Được biết, những hồ sơ đã được chuyển về Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An bao gồm hồ sơ của các thanh niên Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Văn Oai, Lê Sơn, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương và Thái Văn Dung. Những thanh niên trên đã bị bắt đi vào nhiều thời điểm khác nhau kể từ tháng 7 cho đến cuối năm 2011. Phiên tòa xử 4 thanh niên trong số này vào ngày 24 tháng 5 vừa qua đã kết án Đậu Văn Dương 42 tháng tù, Trần Hữu Đức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và Hoàng Phong 24 tháng tù treo theo Điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước. Đã có rất nhiều giáo dân từ các giáo xứ trong giáo phận Vinh đã kéo đến để theo dõi những phiên tòa xử các thanh niên trên và cho rằng bản án mà tòa tuyên cho các thanh niên là những bản án bỏ túi, tức là đã được định sẵn trước khi phiên tòa diễn ra. Ông Đỗ Văn Phẩm, cậu của Paulus Lê Sơn, tỏ ra lo ngại điều này cũng có thể lặp lại với cháu mình. Ông nói,
chắc là Việt Nam mình chắc cũng ấy, theo như ngày trước thì chết mấy em là Chu Mạnh Sơn với ấy là cũng bản án bỏ túi như vậy. Gia đình thì cũng biết là các em là vô tội, thì nguyện vọng cũng nói với luật sư là các em thì chẳng trả tội tài gì cả, thì như trường hợp như Lê Sơn đấy thì cũng chả có tội gì cả. Hy vọng làm sao mà nhà nước Việt Nam mà cách xử sao mà đúng người đúng tội, không tội thì thả người đó. Chứ giam giữ không có tội thì một cái giam giữ hơn năm trời như thế thì bán ức người quá.
Quan ngại trên của ông Đỗ Văn Phẩm không phải là không có cơ sở khi gần đây Báo Công an Nhân dân đã đăng một bài viết nhiều kỳ với tựa đề Hành trình lừa đảo khủng bố của Việt Tân. Trong đó cho biết, lực lượng an ninh Bộ Công an đã phân nhóm các thanh niên bị bắt trên thành 3 nhóm đối tượng cụ thể. Nhóm 1 do Hồ Đức Hòa cầm đầu, nhóm 2 là ba mẹ con của bà Đặng Ngọc Minh, và nhóm 3 là nhóm hoạt động nhỏ lẻ, trong đó có Paulus Lê Sơn. Cũng theo Báo Công an Nhân dân, trong thời gian bị tạm giữ điều tra, Nguyễn Văn Oai đã thốt lên những lời ân hận về hành trình tham gia Việt Tân. Và từ lời khai của Nguyễn Văn Oai, cơ quan điều tra đã phát hiện thêm Nguyễn Đình Cương, Hồ Văn Oanh và Lê Sĩ Sáng. Cách thức đưa tin quen thuộc, kết tội dựa trên cáo trạng dành cho những người bất đồng chính kiến trước khi diễn ra phiên tòa xét xử đã khiến cho nhiều người suy đoán về bản án dành cho những người này. Tuy nhiên, theo luật sư Hà Huy Sơn, các thân chủ của ông trong buổi làm việc vào hôm 16 tháng 11 đã không đồng ý với cáo trạng.
Tôi chỉ làm việc với hai người và họ cũng có một số trình bày là có một số điểm không chưa nhất trí, chứ không đồng ý với cái cáo trạng cũng như là không đồng ý với cái kết luận của cơ quan điều tra.
Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho biết thêm, mặc dù điều kiện trại giam không được tốt, thế nhưng tinh thần của hai thân chủ của ông là anh Hồ Văn Oanh và Nguyễn Đình Cương rất vững vàng. Được biết, 17 người bị bắt vốn là những thanh niên khá năng nổ trong các sinh hoạt xã hội và tôn giáo. Vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, Ban Công lý và Hòa bình thuộc giáo phận Vinh đã ra bản tuyên ngôn lên án việc bắt giữ nhóm thanh niên này là trái với luật lệ và hiến pháp hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra, bản tuyên bố cũng lên án việc chính quyền không cho phép người thân của các thanh niên trên được gặp mặt thân nhân của họ. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng, trong đó có 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã cùng ký tên chung vào một lá thư vào hôm 27 tháng 8, kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các thanh niên này.
Thưa quý vị, tình trạng sức khỏe của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ngày càng trầm trọng hơn khi đang thi hành bản án 6 năm tù giam về tội chống chính quyền theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thanh Quang phỏng vấn vợ nhà văn là bà Nguyễn Thị Nga. Trước hết, bà Nga cho biết một số thông tin sau.
Nói thật, bệnh tình của anh là lâu rồi. Ngay từ khi vào cái trại giam B14 Bộ Công an là cách đây 4 năm, tức là anh bị ba cái bệnh cơ bản nhất là bệnh trĩ và bệnh khối u tiền liệt tuyến. Và một cái khối u ở má nó cứ càng ngày càng lên to.
Thưa bà, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị bệnh nặng như vậy đó, thì giới cầm quyền có cho chữa trị gì không ạ?
Dạ, bây giờ thì là đang được bên phía công an là người ta cho đi điều trị ở tỉnh Nghệ An đây ạ. Kêu mãi, tức là rất nhiều dư luận rồi là bao nhiêu tiếng nói ở trên các diễn đàn thì đã đưa về cái tin tức của anh ấy, về bệnh tình của anh ấy rất đã lâu, nhưng mà họ cũng là ngơ quá lâu rồi. Đến bây giờ thì là bệnh cũng không thể bình được nữa, tức là anh ấy đã trĩ độ 3, nó xa ruột ra rất nhiều anh ạ. Thì là bây giờ họ cho đi cắt. Và hôm nay thì tôi ở Hải Phòng vào trong bệnh viện này là cách nhà là 400 cây số. Đi từ hôm 11 và cho đến hôm nay thì bắt đầu mới vào được làm thủ tục ở trại giam rồi làm thủ tục bệnh viện hôm nay. Và bác sĩ nói là ngày mai mới cắt ạ.
Mặc dù hiện nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được tạm thời cho chữa trị như vậy, thế nhưng bà có lo ngại là về lâu về dài đó, thì liệu việc chữa trị có thể bị trở ngại hay không thưa bà?
Vâng, điều tôi mong muốn là hai bên không có cái chuyện gì xảy ra, có cái vấn đề xấu với chồng tôi, nhưng cái điều ấy tôi mong muốn không biết có được hay không.
Thưa bà, họ cư xử với chồng bà như thế nào dù có tạm thời cho đi chữa bệnh ạ?
Dạ, ở bệnh viện đây ạ, thì sáng nay họ đưa anh ấy đi và còng tay với thêm một tù nhân nữa giằng khóa vào nhau. Và một người tù nữa được phép đến trong anh ấy, nhưng mà theo như người ta nói là chỉ được lúc nào lệnh vào được trong anh ấy thôi, còn đâu là phải ra ngoài ngồi đợi. Thì cả ngày hôm nay thì nói chung là cũng có lúc được vào với anh một ít, xem mà anh thiếu thốn những cái gì để mua thêm để củng cố sức khỏe cho anh ấy, để những cái đồ dùng cho ngày mai khi anh phẫu thuật xong. Đấy, thì là tôi lo những cái việc đó cho anh là tương đối hoàn chỉnh, và bây giờ thì tôi phải đi ra ngoài để tìm nhà trọ để nghỉ.
Dạ thưa bà, có được biết hay là giới hữu trách đó, có cho bà biết là sau thời gian mà nằm viện của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông sẽ như thế nào?
Trở về nhà giam ạ, tức là sau khi phẫu thuật xong, khi mà vết thương khỏi theo sự chỉ định của bác sĩ, chắc là phải nằm ở bệnh viện khoảng 4-5 ngày gì đó, sau đó thì là đưa trở về trại giam ạ.
Thưa bà, có nói chuyện được gì nhiều với chồng bà không? À, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa có nhắn gửi điều gì không ạ?
Dạ, rất hạn chế ạ. Vâng, cũng có nhắn với vợ con rằng là tôi thì rất là phiền đến gia đình và rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến anh ấy. Và nói chung thì anh cũng có kể chuyện trong thời gian ở tù ngắn thôi, vì lúc nào an ninh người ta cũng giám sát 24/24 và lại có thêm một người tù riêng của người ta nữa để giám sát mình. Cho nên chuyện trò vợ chồng là rất hạn chế anh ạ. Chỉ những cái gì đáng nói thì nói thôi, vì cũng tạo điều kiện vui vẻ cho hai bên để anh Nghĩa đi phẫu thuật cho vui vẻ. Vâng.
Dạ. Yeah. Thưa, những lần mà bà tới thăm nuôi chồng bà trong tù đó thì nhà văn có nói lên điều gì không thưa bà?
Nói chung là anh Nghĩa bức xúc khi mà khóa tay anh ấy với một người tù nữa, vì là đi qua hai bệnh viện, một cái bệnh viện là bệnh viện Lao để cho hai người tù kia xuống bệnh viện Lao, còn anh ấy về bệnh viện Đa Khoa của tỉnh Nghệ An, của thành phố Vinh. Khi mà tháo khóa rằng lấy hai tù nhân kia ra thì lúc bây giờ mới biết là anh ấy bị khóa tay, thì cũng nghĩ rằng là anh ấy bên chính trị thì chắc là họ cũng để cho anh ấy không phải khóa. Nhưng anh phải khóa thì tôi cũng có nói một câu rằng là anh cũng phải khóa tay à, thì anh cũng nói cáu, họ là chó. Anh cáu quá, thế thì đến khi mà vào trong nhà thì tôi cũng có nói với anh một câu, sao anh nói họ quá thế. Thì anh có nói bất hận lắm, anh rơi hai hàng nước mắt ra, anh bộ em có biết không, khi anh khóa tay cả đến khi mà đi vào thử máu, giơ tay lên phải thử máu vẫn còn phải còng tay, anh rơi hai hàng nước mắt ra và anh bảo mình là người không có tội mà chúng nó làm mình như thế. Trong lòng anh là rất là bất hận. Thật ra anh là người rất là tử tế, mà thường là tội phạm chính trị họ cũng rất là hiền lành, thế nhưng mà họ lại coi những người này còn nguy hiểm hơn là những tội phạm ma túy giết người. Vì tôi được biết là có một cái cô tù trung thân, cô bị tội phạm ma túy thì cũng đi bệnh viện, cũng đi thử máu, cô không được còng tay, còn anh thì bị còng tay, khóa tay anh ạ, khóa chít hai cái vòng tay vào. Vâng.
Dạ, như vậy thì thưa bà, nhận xét một cách tổng quát như thế nào về tình cảnh tù đài của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện giờ ạ?
Nói chung là họ rất là sợ những cái án chính trị, mà họ coi mình như là kinh khủng lắm anh ạ. Khi mà như cháu Phạm Thanh Nghiên về rồi thì anh biết rằng cháu Nghiên nói về cảnh tù đầy ở trong thì tôi nhìn nó thảm thiết lắm anh ạ.
Dạ.
Nó khổ sở, nó quyển con người, nó không... Anh bổ tôi đi chăm chồng nhưng mà ra một tí, vào một tí là lại phải trình họ. Mà trong thời gian mà anh cần mổ xẻ thì là thời gian đấy là mình cần chuẩn bị xem là chồng thiếu những cái gì, rồi là còn nói những gì với vợ. Bao nhiêu thời gian chúng tôi mới nói thật với anh, mới được gọi gần gũi nhau, gọi một tí thôi, là họ đứng họ giám sát, họ nghe, họ này họ khác. Nói chung là cũng cực lắm kìa.
Dạ, gia đình bà hiện gặp khó khăn ra sao, nhất là khó khăn gây ra từ phía công an, từ giới cầm quyền ạ?
Dạ, về gia đình thì nói chung là các cháu thì đi làm xa, thì tôi cũng chẳng làm gì mà họ gây phiền hà cho tôi, vì nhà thì cũng làm nghề tự do anh ạ. Đợt này thì nói chung là họ cũng không có gì để mà gây phiền phức cho cả.
Dạ, thưa, tình cảnh của chồng bà như vậy đó thì nhân đây bà có muốn lên tiếng với công luận trong và ngoài nước như thế nào không ạ?
Dạ vâng, tôi cũng muốn là công luận trong và ngoài nước. Tôi nghĩ những cái tình cảnh như chồng tôi cũng như nhiều anh em tổ nhân khác bị bệnh tật rất là lâu rồi. 4 năm nay rồi, 4 năm 2 tháng rồi mà đến bây giờ họ không thể đừng được nữa thì họ mới đưa chồng tôi đi. Thì tôi nghĩ rằng những người khác thì họ chỉ có để cho thật là nguy hiểm. Nói chung là họ không tôn trọng cái mạng sống của con người. Và họ để cho thời gian tù đầy của chồng tôi quá dài, mà thời gian bệnh tật kéo quá dài. Vì bây giờ chồng tôi còn một cái bệnh là gọi là khối u tiền liệt tuyến. Tức là anh đi tiểu rất là khó đi, mà cái bệnh rất là nguy hiểm anh ạ. Tức là nếu như được tiểu phẫu ngay đầu tiên thì nó rất là dễ chịu, nó rất là, mà bây giờ lâu ngày là rất là nguy hiểm đấy.
Yeah.
Qua đây tôi cũng mong hỏi dư luận là lên tiếng cho những cái tù nhân bị bệnh lâu ngày mà không được giới cầm quyền họ quan tâm đến, thì cũng mong rằng mọi người lên tiếng để tránh cái sự rủi ro về sinh mạng của họ. Đấy, thì tôi cũng mong muốn cái điều như thế để cho những anh em như chồng tôi sau này không bị bệnh tật kéo dài nữa.
Dạ, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga rất nhiều ạ.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Tận dụng chất thải từ chăn nuôi để tạo khí sinh học biogas, sử dụng thay thế cho các loại nhiên liệu hóa thạch gây hại cho trái đất, cũng như giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường là cách làm đang được khuyến khích tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là các quốc gia nông nghiệp chủ yếu như Việt Nam. Dự án triển khai biogas tại Việt Nam trong thời gian qua mang lại những hiệu quả cụ thể ra sao cho người sử dụng? Mời quý thính giả cùng theo dõi đề tài này trong chương trình Khoa học Môi trường kỳ này. Tờ The Christian Science Monitor hồi trung tuần tháng 7 vừa qua có bài viết tựa đề Clean Biogas Improves Life in Rural Vietnam, tạm dịch khí sinh học sạch giúp cải thiện đời sống tại khu vực nông thôn Việt Nam. Theo bài báo thì hàng ngàn hầm khí biogas nhỏ giúp biến phân súc vật nông nghiệp thành nguồn năng lượng hữu dụng. Nguồn năng lượng này được chừng 400.000 người Việt sử dụng để nấu ăn thay cho các loại dùng để đun nấu truyền thống lâu nay như củi hay rơm rạ. Một trường hợp cụ thể được nêu ra là của bà Nguyễn Thị Hương, 35 tuổi, nông dân cư ngụ tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ở miền Trung Việt Nam. Tờ Christian Science Monitor trích dẫn phát biểu của bà Hương cho biết, trước đây bà phải đun nấu bằng củi. Nội việc đi lấy củi từ rừng gần nơi cư ngụ về để nấu nướng cũng đã là một hoạt động nặng nhọc đối với người phụ nữ có 2 con, vừa phải chăm sóc gia đình, vừa phải nuôi heo và phải làm mọi công việc nhà nữa. Lời bà Hương được tờ báo trích dẫn nói rằng, khi nấu nướng bằng củi, khói và tro làm cay mắt, nhiễm bụi, đồng thời khiến bà bị ho. Tuy nhiên, khi có được hầm khí biogas để đun nấu như hiện nay, thì những trở ngại khó khăn đó không còn nữa. Sau 2 năm xây dựng hầm khí biogas theo dự án được tài trợ, và gia đình bỏ ra thêm hơn 2 triệu đồng để xây dựng, thì đến nay, theo bà Hương, mọi chuyện diễn biến thật tốt đẹp, bà cho biết thêm.
Sai 2 năm rồi, cái hầm ở sáu khối sai, cái đường 3 thì bị vài cái nữa. Nặng thường đưa đường ống điện, đến có cái phân theo đi, đi hẳn mặt băng hẳn ngang hẳn, bị quăng veo, theo lần ra bị đông, hẳn đi thẳng, qua ra hẳn bình thường, ống nhựa, ẩm ngoài là nơi nhà là lâm cây tre. Bà quảng qua chơi á, họ làm thì rửa ẩm, nhưng trong nhà là từ làm thôi là lấy cái trẻ mà lông ẩm để mà bà quảng qua chơi á, không có giỏ. Còn trong nhà thì không có thế, trong nhà thẳng đi dây đi không rồi thôi chứ không có lông chứ thế. Giờ mới làm đâu thì chưa có kinh nghiệm, chưa bỏ cái bình lọc khí, thì bỏ cái bình lọc khí là hẳn thôi. khi mẹ tám là hẳn có hối chân ra khỏi được không?
Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Hương tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những địa phương đang được hỗ trợ triển khai xây dựng dự án khí biogas hộ gia đình tại Việt Nam. Ở khu vực miền Nam, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi được cho biết hầu như mọi gia đình trong xã đều đã có hầm biogas. Gia đình của ông Trà Văn Chứa tại đó là nơi đã có hầm biogas lớn chừng 20 khối và hoạt động suốt 10 năm qua. Bà vợ của ông Trà Văn Chứa cho biết những lợi điểm mà hầm đem lại cho gia đình.
Nay cũng 10 năm rồi, xài tính rồi còn xài tốt lắm. Thì chứ nấu hàng ngày vậy đó. Mình chứ hàng ngày mình nấu nó, chứ mình khỏi nấu bếp kia, khỏi tốn tiền ra. Chứ hàng ngày mình nấu trong việc nhà vậy, tối ngày vậy đó. Nấu không hề, nấu nước, nấu cơm, rồi hàng ngày xài trong nhà vậy á. Như là đốt đèn ánh sáng cho heo. Ví dụ mà làm cái hầm đó là khoảng 20-30 con là lấy được cái hầm tư hầm lớn. 20-30 con đủ xài. Còn hạ con tư thì cái hầm nó 4-6 thì cỡ chục con xài cũng đủ. Cái nước thải ra rồi cũng như mình có trồng cây trồng gì á, nước cũng chảy ra theo cây rồi tốt. Cỏ rồi ra bò ăn, tốt bò ăn hả?
Cái hầm mình là 10 năm như vậy thì có bao lâu nó đầy không ạ?
Nó có đầy thì thọc cái ngọn nước xuống, đặng chân trình cái cát lên. Thọc xuống, lấy cái ngọn nước để xuống thì cát nó cầu lên. Cũng như cái mà thanh nó lâu rồi nó đã quỷ rồi, nó thải ra, nó cào lên á. Nó cào cái thanh cũ, thanh hồ đờ, thanh mà nó đốt cháy rồi cào lên. Cái đó thì mình bằng thân chanh hay là hoặc thân cây trái gì cũng được.
Bà này cho biết trước đây, hầm của gia đình làm theo thí điểm dự án, gia đình chỉ thanh toán tiền công thợ chừng 2 triệu rưỡi và sau một năm xem như đã lấy lại tiền vốn bỏ ra. Dự án khí sinh học biogas tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do tổ chức Norwegian Church Aid NCA hỗ trợ. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, cán bộ phụ trách dự án khí sinh học biogas của xã Phong Bình, cho biết thông tin về triển khai dự án tại xã này như sau.
Triển khai là 2 năm, năm 2021-2022. Mà hiện nay năm 2021 là mình đã thực hiện thành công các đã xong các hạng mục rồi. Trong đó chủ yếu là cái nguồn vốn chủ yếu là tập trung đầu tư xây dựng biogas đó. Năm 2022 này là mình đang còn triển khai là 47, tiếp tục 47 hầm biogas tiếp.
Cái tổng số dân của mình ở đó là bao nhiêu ạ?
8.000 hộ.
Vậy thì ai thì là những cái hộ mà được chọn để mà xây dựng cái hầm yoga này?
Người dân chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi giải quyết về tính môi trường thôi. Họ chăn nuôi có cái tác động đến môi trường là rác thải về từ chăn nuôi là được nằm trong cái tiêu chí xây dựng hầm yoga.
Vậy một cái hầm đó đó là xây hết bao nhiêu tiền?
5 triệu mấy, nạp hồ sơ 6 triệu rưỡi. Tính chủ yếu là chỉ ngày công với một số các sàn có tại địa phương.
Ngoài ra tại Việt Nam, tổ chức phát triển của Hà Lan SNV cũng tham gia trong một chương trình khác. SNV của Hà Lan cho biết từ năm 2006 đến nay đã phối hợp với chính quyền Việt Nam hỗ trợ xây dựng 78.000 hầm khí biogas ở 30 tỉnh thành của Việt Nam. Số hầm biogas này giúp cho chừng 400.000 người dân và giảm phát thải khí carbon chừng 167.000 tấn mỗi năm. Tính toán cho thấy mỗi hầm biogas với tuổi thọ 15 năm tốn phí xây dựng chừng $500. Trung bình mỗi hộ gia đình nuôi ít nhất 2 con trâu bò hay 6 con heo thì có thể đủ lượng khí biogas tạo ra đủ cho gia đình sử dụng. Một chuyên gia tư vấn về khí sinh học làm việc cho SNV cho biết, ngoài những lợi điểm cung ứng khí để sử dụng cho công việc nấu nướng và thắp sáng trong mỗi gia đình, các hầm khí biogas còn giúp bảo vệ rừng, không bị người dân vào đốn phá để lấy củi. Nấu bằng khí biogas sẽ giúp giảm thiểu phát thải gây ô nhiễm môi trường, và hoạt động này cũng mang lại công ăn việc làm cho thợ xây dựng. Tính từ năm 2003 đến nay, chừng 300.000 việc làm đã được tổng kết khi tham gia xây các hầm khí biogas. Như thông tin mà ông Nguyễn Ngọc Khánh, phụ trách dự án khí sinh học biogas tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi hiện có hơn 8.000 nhân khẩu thuộc 1.700 hộ, thì dự án trong năm ngoái mới hỗ trợ xây được 82 hầm khí biogas và năm nay thêm 47 hầm nữa. Nhiều hộ dân nghèo không có vốn để chăn nuôi gia súc để lấy phân và ngay cả không có đất để xây dựng hầm khí biogas cũng là những trở ngại như lời bà Nguyễn Thị Hương cho biết.
Nhưng mà họ cũng chưa đủ điều kiện làm vì heo đồ rồi nuôi đủ. Trong nhà cũng có mặt cũng chó, chỗ đất không xây được, không chặt đó.
Có thể nói còn rất nhiều hộ ở các vùng nông thôn Việt Nam cần được sự giúp đỡ để có thể có được một hầm khí sinh học biogas như của gia đình bà Hương vừa nói. Đây là một dự án được nhiều hỗ trợ của quốc tế. Như lời ông Nguyễn Hoài Châu, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường Việt Nam, nói về quy mô khoản hỗ trợ mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận được.
Cục chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp ấy, người ta một năm người ta được mấy trăm tỷ để làm cái biogas.
Quả đúng thế, theo thông tin trên trang mạng Dự án Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007-2012, thì đây là dự án do Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV thực hiện. Mục tiêu được đề ra là đến cuối năm nay sẽ xây được chừng 164.000 hầm biogas tại 58 tỉnh thành trên cả nước, giúp giảm chi phí sinh hoạt gia đình 65%, tăng sản lượng nông nghiệp từ 5 đến 20%, giảm từ 1 tấn rưỡi đến 3 tấn khí CO2 mỗi năm trên mỗi công trình khí sinh học. Dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi của Việt Nam vừa được trao giải thưởng Vì Con Người năm 2012 bởi Diễn đàn Năng lượng Thế giới trao tại Hội nghị Năng lượng Liên Hiệp Quốc từ ngày 22 đến 24 tháng 10 vừa qua. Hồi năm 2006, dự án khí sinh học Việt Nam được trao giải thưởng Năng lượng Toàn cầu ở Brussels, Bỉ. Năm 2010, dự án được trao giải Năng lượng Bền vững ASDIN tại London. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới của Vào Giờ Này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Và sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
10 nước ASEAN hôm Chủ nhật đã thể hiện sự đoàn kết hiếm thấy khi đồng lòng kêu gọi Trung Quốc đàm phán chính thức về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Hôm nay, Tổng thống Barack Obama dự kiến đến Rangoon, chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến đi châu Á. Sau Miến Điện, lịch trình của ông Obama là Phnom Penh, Campuchia để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Thái Lan sẽ tham gia đàm phán về Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Thủ tướng Thái Lan Dinh Luc Sinawat tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở Bangkok vào ngày hôm qua. Nhật Bản hỗ trợ Miến Điện 615 triệu đô la từ nguồn vốn vay của chính phủ. Thông tin này mới được công bố sáng hôm qua, chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận hầu hết các hàng hóa nhập khẩu từ Miến Điện. Nhật Bản cần một chính phủ ổn định hơn để giải quyết những tranh chấp với Trung Quốc, Hàn Quốc, khi mà thế giới đang mất dần kiên nhẫn với chính trị nội bộ của xứ Phù Tang. Tờ Nhật báo Asahi Shimbun đưa ra thông tin này vào ngày hôm qua, chỉ chưa đầy một tháng, sẽ diễn ra cuộc bầu cử tại Nhật Bản. Sau thời gian dài đàm phán tại Malaysia, hôm Chủ nhật, trưởng đoàn Philippines Mark Vic Leon bày tỏ sự tin tưởng chính phủ Manila có thể hoàn tất một thỏa hiệp hòa bình với nhóm du kích mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Ôi Quê Tôi của Lê Minh Sơn qua tiếng hát ca sĩ Thanh Lam. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà, liêu xiêu thơm mùi khói chiều. Trong giấc mơ của tôi cánh diều nó gió. Đi bên em bắt chim sâu. danh bao la lưng công dân mẹ. Xa xa nương dâu nồng tầm ăn dối, gió đêm quang danh rách áo em tôi. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ, tìm điều muốn sáng tình cánh cỏ lạ lên. Tình 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 trong vội ngoài đình.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.